Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt địa cầu. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời đáp ca ngày hôm nay ca đoàn cũng nhắc lại cho chúng ta, và đó cũng là lời của giáo hội qua mọi thời: xin Thánh Thần đến canh tân trái đất. Và canh tân là nhiệm vụ đổi mới, ở đây là thế nào? Xin được chia sẻ khởi từ bài tin mừng hôm nay. Các môn đệ trước đó là những người nhút nhát, những người đã bỏ trốn trong ngày thứ sáu tuần thánh, và giờ phút này họ đóng kín cửa, Phúc âm Gioan ghi rõ, vì sợ những người Do Thái. Những sự hiện diện của Đức Giêsu, lời chúc bình an của Ngài, lời hứa ban Thánh Thần của Ngài đem lại cho các ông sự bình an. Cái đổi mới đầu tiên nơi mỗi con người đó chính là hai chữ bình an này. Một niềm xác tín vào sức mạnh của Thiên Chúa, một niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã chết đem đến ơn cứu độ cho chúng ta, và xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã phục sinh và ở giữa chúng ta. Cái đổi mới đầu tiên mà mỗi người chúng ta cũng cầu xin đó là được ơn bình an trong cuộc sống. Điều thứ hai trong cái nhiệm vụ đổi mới đó cũng chính là tình yêu đối với nhau. Bài đọc hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói đến ân sủng của Thánh Thần. Ngài ban cho mỗi người những đặc sủng khác nhau: người để phục vụ, người để rao giảng, người để làm việc này làm việc khác, nhưng rồi tất cả để tài bồi cho một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Đúng thế, nhiệm thể của giáo hội giống như một thân thể, và mỗi người là một phần cơ thể đó. Sẽ có những người với những năng lực riêng, với những khả năng riêng, với những ân điển riêng, và nói từ chuyên môn là đặc sủng riêng, nhưng cũng là một đoàn sủng, bởi vì ân sủng đó không phải chỉ ban cho cá nhân của mỗi người, nhưng là để nhắm đến cho tất cả mọi người. Cái đặc sủng đó Thiên Chúa ban cho để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cái đặc sủng đặc biệt mà con người có thể vượt qua mọi cái thứ ranh giới của trần gian để đến với nhau, đó chính là hai chữ yêu thương. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại cái phép lạ trong ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tông đồ được cái ơn nói tiếng lạ, nghĩa là các ông chỉ cần nói ngôn ngữ của mình, nhưng mọi người đến đó đều nghe được và hiểu được bằng ngôn ngữ của họ. Đã thấy liệt kê một loạt các tên các dân tộc: Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya và từ Roma đến nữa. Mà mỗi người đều thốt lên, tại sao họ đều dùng tiếng nói của chúng ta để loan báo kỳ công của Thiên Chúa? Vâng, đúng thế. Cái thứ ngôn ngữ mà có thể vượt qua mọi rào cản của trần gian, đó là hai chữ yêu thương. Chúng ta chắc cũng đã có kinh nghiệm gặp một người ngoại quốc, một người Campuchia, một người Mỹ, một người Nga, nhưng mà ta cười với nhau một nụ cười thì đã bắt đầu thấy thân mật. Và thái độ của người ta đối xử với nhau, cái ngôn ngữ của tình yêu, nó vẫn là một thứ ngôn ngữ vượt qua mọi thứ rào cản, kể cả những thứ rào cản căng thẳng nhất của chính trị, của ý thức hệ. Gần đây trong giáo hội có một nhân vật được coi như tượng đài của thế giới, một phụ nữ thấp bé nhưng lại trở thành một tượng đài được mọi người ca ngợi. Đó là mẹ Teresa Calcutta. Bà được giải Nobel Hòa Bình, và ngay cả trước năm 1989, tức là biến cố sụp đổ của bức tường Bá Linh, thì bà đã có thể xây dựng cộng đoàn của mình ở Liên Xô, ở Trung Cộng, ở Cuba, ở Bắc Hàn, và cũng đã đến Việt Nam. Và người ta có thể thấy được cái ngôn ngữ của bác ái đó là một cái thứ ngôn ngữ vượt qua mọi thứ rào cản. Không ai cản trở nhau sống yêu thương và bác ái. Và Thánh Thần vẫn luôn là một động lực để giúp chúng ta thực thi bác ái đó. Thánh Thần giúp chúng ta nối tiếp sứ mạng của Đức Giêsu. Ngài đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đó. Và khi con người biết chia sẻ cho nhau thì cái ngôn ngữ của bác ái đó vượt qua mọi thứ rào cản để nối kết con người với nhau, những người xa lạ trở thành thân quen. Và cái yếu tố thứ ba, sự biến đổi của Thánh Thần và chúng ta cầu xin đó là ơn sức mạnh. Vâng, các tông đồ ngày hôm nay nhận sứ mạng từ Đức Giêsu, anh em nhận lấy Thánh Thần của Cha, và như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Ngày lễ ngũ tuần cũng là ngày khai sinh của Hội Thánh, ngày các tông đồ đã bắt đầu cái sứ mạng của mình, nối tiếp sứ mạng của Thầy Giêsu. Trước khi về trời, Ngài cũng cử anh em hãy đi đến hang cùng ngõ hẻm để loan báo tin mừng Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Các vị tông đồ bây giờ được tràn đầy sức mạnh của Thánh Linh, và các ông lên tiếng trước cả một đám đông người, những người đang nói các ông say rượu, không có gì cản trở các ông được nữa. Phêrô, Gioan sau khi chữa người què rồi bị bắt, bị đưa vào trong công hội, bị đánh đòn, nhưng tông đồ công vụ ghè rằng các ngài cảm thấy hân hoan vì chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Đó cũng là chính là sức mạnh của 12 vị tông đồ để đưa toay tin mừng đến khắp cùng thế giới, là sức mạnh của giáo hội suốt 2000 năm lịch sử, của những vị tuấn giáo, của những chứng nhân đức tin, của những con người dám sống cho sự thật, sống cho chân lý, sống cho tình yêu và không ngại bất cứ thứ cản trở nào của trần gian. Ngày hôm qua vào 10 giờ sáng ở El Salvador, tức là 11 giờ tối ở Việt Nam, thì giáo hội đã suy tôn trên bàn thờ một vị chân phước, đó là Tổng Giám mục Romero. Chúng ta biết Ngài vào cái thập niên 80 ở El Salvador, lúc đó là trong cái chế độ quân phiệt, và những người dân bị giết một cách vô tội, và cũng có nhiều vị linh mục tham gia vào những cái phong trào giải phóng rồi sử dụng súng ống vân vân. Ngài phản đối tất cả những chuyện đó. Tôi rất nhớ câu chuyện khi một vị linh mục cầm khẩu súng bước vào trong tòa giám mục. Ngài bảo anh vứt ngay cái đó đi. Không, thưa cha, không có cái này người ta không nói chuyện được. Không, nếu người ta dùng súng và anh cũng dùng súng thì anh cũng giống như họ vậy. Và vị giám mục của chúng ta, như lời của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cho cộng đoàn giáo hội, ta gọi là cái thông điệp trong ngày hôm qua, ngày suy tôn chân phước, thì đó là một vị giám mục dám sống theo sức mạnh của Thánh Thần, xây dựng hòa bình bằng cái lòng yêu thương, bằng trái tim của một vị mục tử. Đó là vị mục tử dám tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu có thể biến đổi được lòng người. Và vị mục tử đó cuối cùng đã can đảm lên đài phát thanh để yêu cầu tất cả những người lính. Vâng, El Salvador tỷ lệ người Công giáo cũng chiếm đến gần 90%, nên trong quân đội đó cũng là những người Kitô hữu khá đông. Và Ngài nói đến một giới luật của Thiên Chúa: không được giết người. Hỡi các bạn, những người lính không có một quyền lực nào, không có một thế lực nào có thể ra lệnh cho các bạn cầm súng để bắn vào những người vô tội. Và vì vậy, tôi yêu cầu anh em, tôi năn nỉ anh em và tôi ra lệnh cho anh em hãy buông súng xuống. Và chính cái bài phát biểu đó đã đưa Ngài đến cái chết. Vâng, sau đang lúc Ngài dâng lễ tại một tu viện thì những cái nhóm quá khích đã đến, và đúng lúc Ngài đang truyền phép thì Ngài đã hòa máu của mình với máu của Đức Kitô trong hiến lễ tối cao ấy. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với xã hội chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong Hội Thánh. Chúng ta cầu xin để cho mỗi người chúng ta trước tiên là ơn bình an. Xin Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng ta xin Thánh Thần đến để mỗi người chúng ta biết liên kết với nhau, sống yêu thương, loại bỏ mọi chia rẽ, hận thù, hiểu lầm, ghen ghét, để con người được hòa thuận, được nối kết, trở thành dân duy nhất của Thiên Chúa. Và cũng nhờ Thánh Thần xin cho chúng ta luôn luôn can đảm để làm chứng cho sự thật, và nếu cần thiết thì cũng đi đến con đường của Thầy Giêsu ngày xưa, con đường của khổ giá để đi đến vinh quang. Xin Chúa Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất, và trước tiên canh tân mỗi người chúng con.